là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay.
Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các trụ sở ban ngành xem xét điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế xã hội do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.
Bệnh viêm da nổi cục trên gia súc đang lan rộng tại các địa phương phía tây của tỉnh.
Công an thành phố Yên Bái bắt quả tang hai đối tượng tuyên truyền phát tán tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công.
Hôm nay nhân kỷ niệm 60 năm ngày thảm họa da cam tại Việt Nam, chúng ta cùng nhìn lại những hậu quả mà quân đội Mỹ đã giải hơn 80 triệu lít chất độc dioxin tại miền Nam Việt Nam và nghị lực vươn lên của các gia đình bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học trong cuộc sống hôm nay. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với các sở ban ngành xem xét điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, chỉ tiêu thu ngân sách và lĩnh vực đầu tư công năm 2021. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc còn có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Phóng viên Bích Thu thông tin chi tiết. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới và trong nước, tác động tiêu cực tới các hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân, ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nhất là trong 6 tháng đầu năm nay. Trước những khó khăn thách thức đó, Ban Cán sự Đảng Ủy ban dân tỉnh đã đề xuất hai phương án tăng trưởng. Theo đó, phương án 1, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2021 đạt 6,65%, thấp hơn 0,65% so với kế hoạch đề ra. Phương án 2, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2021 đạt 7,3%, đạt 100% kế hoạch đề ra. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, mặc dù có nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đặc biệt có nhiều tác động đến sự phát triển đời sống nhân dân, song Yên Bái vẫn quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu với mục tiêu cao nhất về phát triển kinh tế xã hội. Qua đánh giá 6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu phát triển kinh tế của tỉnh vẫn có sự tăng trưởng cụ thể như thu ngân sách tăng 20%, các khoản thu từ đất tăng. Dự kiến từ giờ đến cuối năm có thêm 2 nhà máy thủy điện hoàn thành và phát điện, một số doanh nghiệp sản xuất và chế biến vẫn duy trì. Các lĩnh vực dịch vụ giáo dục, y tế, nông nghiệp, công nghệ thông tin, tài chính ngân hàng có chiều hướng tăng. Do vậy các ngành cần tính lại con số thực, bổ sung thêm các lĩnh vực để bù đắp các khoản còn thiếu hụt. Phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2021 đạt mục tiêu theo phương án 2 đã đề ra.
Tập đoàn APEC vừa ủng hộ quỹ phòng chống COVID-19 tỉnh Yên Bái 300 triệu đồng. Dự lễ tiếp nhận có đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Tập đoàn APEC là một trong những tập đoàn có uy tín, nhiều năm kinh nghiệm ở lĩnh vực đầu tư tài chính, bất động sản, xây dựng, khai thác và vận hành dịch vụ khách sạn. Tại Yên Bái, tập đoàn là chủ đầu tư của dự án APEC Golden Valley Mường Lò tại thị xã Nghĩa Lộ. Bên cạnh nhiệm vụ kinh doanh, tập đoàn cũng triển khai siêu thị hạnh phúc không đồng, góp phần giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 bùng phát lần 2. Để ủng hộ chung tay với tỉnh Yên Bái trong công tác phòng chống dịch COVID-19 cũng như hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tập đoàn đã huy động sự đóng góp cũng như trích từ lợi nhuận kinh doanh để đóng góp 300 triệu đồng cho tỉnh Yên Bái phòng chống dịch COVID-19. Như vậy, tính đến thời điểm này, Quỹ phòng chống COVID-19 tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận trên 10,5 tỷ đồng của gần 200 tổ chức cá nhân ủng hộ.
Từ cuối tháng 5 đến nay, bệnh viêm da nổi cục đã lan rộng tới các huyện phía tây của tỉnh, bao gồm Trạm Tấu, thị xã Nghi Lộ, và cuối tháng 7 vừa qua tại huyện Mù Căng Chải đã xuất hiện 3 ổ dịch mới tại hai xã Cao Phạ và Lao Chải với 5 con trâu bò bị mắc bệnh. Sau hơn 4 tháng, bệnh viêm da nổi cục đã lây lan ra 9 huyện thị thành phố với tổng số 180 con trâu bò bị mắc bệnh. Hiện nay có 34 xã qua 21 ngày không phát sinh dịch bệnh, chủ yếu tại các huyện Lục Yên, Yên Bình, Trấn Yên, Văn Yên, thành phố Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, nhận thức rõ những thiệt hại về kinh tế do dịch tả lợn châu Phi gây ra, thời gian qua thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt phòng chống đẩy lùi dịch bệnh, giúp người dân yên tâm phát triển chăn nuôi, phản ánh của cộng tác viên chương trình. Cuối tháng 7 vừa qua, dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại gia đình ông Hoàng Văn Bình, thôn Sang Hán, xã Nghĩa Lợi, tiếp đó phát sinh tại hộ của ông Đồng Văn Ún và ông Lò Văn Pấng, bản Trao Hạ 1, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ, đã tiêu hủy 48 con lợn, trọng lượng hơn 3 tấn. Nhằm ngăn chặn không để dịch lan rộng, thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các xã phường tăng cường kiểm tra giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, khẩn trương khoanh vùng, bao vây và xử lý triệt để các ổ dịch theo quy định, đồng thời hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp an toàn sinh học, khử trùng chuồng trại. Ông Trần Văn Việt, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Nông nghiệp thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Tại xã Nghĩa Lộ giờ đã có 3 hộ đã có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi. Chúng tôi đã chỉ đạo cho cán bộ chuyên môn là công tác phòng chống dịch bệnh là đã chỉ đạo là tiêu hủy toàn bộ số lợn ở những hộ mà có lợn ốm, lợn chết.
Trước tình hình dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, gia đình anh Hoàng Văn Vĩnh, thôn Phán Thượng, xã Nghĩa Lợi đã áp dụng ngay các phương án đảm bảo an toàn cho đàn lợn, không để dịch bệnh ảnh hưởng đến phát triển chăn nuôi. Anh Hoàng Văn Vĩnh, thôn Phán Thượng, xã Nghĩa Lộ nói:
Thường xuyên phun tiêu độc khử trùng, dắp vôi bột xung quanh chuồng lợn và vệ sinh chuồng lợn sạch sẽ. Đối với những người ngoài không cho vào khu chuồng lợn và để tăng thêm cái sức đề kháng cho lợn thì cho ăn thêm những thuốc vitamin để tăng sức đề kháng cho con lợn.
Xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ hiện có gần 1.000 con lợn. Mặc dù trên địa bàn chưa xuất hiện dịch tả lợn châu Phi, nhưng thực hiện sự chỉ đạo của thị xã Nghĩa Lộ, xã đã tăng cường giám sát dịch bệnh, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là vận động nhân dân khai báo lợn ốm chết, tố giác người vứt xác lợn ra môi trường, vận chuyển, buôn bán lợn bệnh và lợn chết. Ông Vì Ngọc Trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ cho biết:
Chỉ đạo của thôn bản, họp thôn, đặc biệt là những hộ gia đình nuôi lợn, chỉ đạo là phun tiêu độc khử trùng và vận động các hộ gia đình rác vôi làm công tác vệ sinh chuồng trại, nó đảm bảo sạch sẽ. Và xã cũng đã phát trên hệ thống loa phát thanh tuyên truyền 1 ngày 2 buổi để bà con nhân dân nhận thức được cái bệnh dịch tả châu Phi này.
Với tinh thần phòng hơn chống, trong thời gian tới, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các xã phường tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm khống chế, khoanh vùng dập dịch đạt hiệu quả cao nhất.
Nhân kỷ niệm 60 năm ngày thảm họa da cam Việt Nam, mùng 10 tháng 8 năm 1961, mùng 10 tháng 8 năm 2021, huyện Lục Yên đã thành lập các đoàn đến thăm tặng quà cho 100 nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam dioxin trên địa bàn. Tại những gia đình đến thăm, các đồng chí lãnh đạo huyện Lục Yên đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống và chia sẻ những khó khăn thiệt thòi của các nạn nhân chất độc da cam dioxin, động viên các gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể ở địa phương thường xuyên quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam dioxin, tạo mọi điều kiện để các gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.
Công an thành phố Yên Bái vừa phối hợp với Phòng An ninh Đối nội Công an tỉnh Yên Bái bắt 2 đối tượng đang có hành vi tuyên truyền, phát tán tài liệu có liên quan đến Pháp Luân Công, thu giữ trên 200 ấn phẩm, tài liệu, đồ vật có liên quan. Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận là Bùi Thị Ca, sinh năm 1949 và Hà Thị Xê, sinh năm 1956, trú tại tổ 15, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Số ấn phẩm, tài liệu và đồ vật trên do một đối tượng tên Đông có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội chuyển cho. Lực lượng chức năng công an thành phố Yên Bái đã tiến hành lập biên bản thu giữ toàn bộ số ấn phẩm, tài liệu, đồ vật trên và yêu cầu các đối tượng cam kết không được phát tán tài liệu, đồ vật, không lôi kéo tụ tập đông người, tập luyện Pháp Luân Công, gây ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự, đặc biệt là trong giai đoạn dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 8, Tổng thống Belarus Lukashenko tuyên bố chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua, đồng thời khẳng định cuộc bầu cử này là dân chủ và tự do. Trong khi đó, các cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử trong nước vấp phải sự đàn áp mạnh tay của chính quyền. Ông Lukashenko hiện là tổng thống với 27 năm cầm quyền. Trong bài phát biểu trước báo giới, ông Lukashenko khẳng định những phe nhóm đối lập đang lên kế hoạch buộc đảo chính lật đổ chính quyền. Ông cũng phủ nhận cái chết của một nhân vật đối lập đang sống lưu vong tại Ukraine hồi tuần trước. Ông Lukashenko cũng chỉ trích vận động viên điền kinh Timanovskaya sau khi tham dự Thế vận hội Olympic đã bay sang Warsaw thay vì trở về nước, cho rằng đây là hành động do các đồng nghiệp của vận động viên tại Ba Lan xúi giục. Trong khi đó, hôm Chủ nhật hàng trăm người đã biểu tình tại thủ đô Warsaw của Ba Lan để phản đối cuộc bầu cử tại Belarus. Mỹ, EU và Canada đã đồng loạt tuyên bố áp đặt trừng phạt mới nhằm vào Belarus.
Các nhà khoa học về khí hậu hàng đầu thế giới ngày 9 tháng 8 đã đưa ra cảnh báo về tình trạng cấp bách của biến đổi khí hậu, cũng như dự đoán những thay đổi về khí hậu ở mọi nơi trên hành tinh trong những thập kỷ tới. Theo báo cáo được Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu IPCC thuộc Liên Hợp Quốc công bố, nhiệt độ trung bình trên bề mặt trái đất sẽ tăng 1,5 đến 1,6 độ so với thời kỳ tiền công nghiệp vào năm 2030, sớm hơn thời điểm năm 2040 được dự báo trước đó. Báo cáo chỉ ra rằng sự phát thải khí thải nhà kính từ các hoạt động của con người là nguyên nhân gây ra hiện tượng nóng lên khoảng 1,1 độ kể từ năm 1850 đến năm 1900. Trong dự thảo báo cáo được công bố hồi tháng 6, IPCC cho rằng 14% dân số toàn cầu sẽ phải đối mặt với các đợt sóng nhiệt nghiêm trọng theo chu kỳ 5 năm và mức độ dữ dội cao hơn nhiều nếu nhiệt độ toàn cầu tăng thêm 1,5 độ so với thời kỳ tiền công nghiệp, cao hơn 0,4 độ so với hiện nay.
Theo giới chức Singapore, khoảng 70% dân số nước này đã được tiêm đủ 2 liều vaccine phòng COVID-19 và 79% được chủng ngừa ít nhất một mũi. Tỷ lệ này đã giúp Singapore trở thành một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất khu vực Đông Nam Á và trên thế giới. Singapore đang hướng tới mục tiêu tiêm chủng cho 80% dân số vào đầu tháng 9 tới nhằm bắt đầu nới lỏng một số hạn chế phòng dịch nghiêm ngặt nhất, bao gồm cho phép người tiêm chủng đầy đủ được đi du lịch mà không cần thực hiện cách ly. Từ ngày 10 tháng 8, Singapore bắt đầu nới lỏng một số quy định phòng dịch COVID-19 để khởi động lại một số hoạt động kinh tế. Theo đó, sẽ cho phép tiếp tục mở các quán ăn và người tiêm chủng đầy đủ có thể ăn uống theo từng nhóm 5 người tại các nhà hàng. Cùng ngày, Bộ Y tế Singapore cho biết đã đạt được tiến bộ tốt trong chương trình tiêm chủng quốc gia phòng bệnh COVID-19. Theo Bộ Y tế Singapore, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 72 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 65.800 người.
Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ yêu cầu toàn bộ quân nhân tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 trước ngày 15 tháng 9. Quyết định của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ được đưa ra hơn một tuần sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden chỉ đạo giới chức Bộ Quốc phòng xây dựng một kế hoạch yêu cầu các quân nhân đi tiêm phòng như một phần trong chiến dịch sâu rộng nhằm tăng cường tiêm chủng đối với lực lượng lao động liên bang. Quyết định trên cũng tương tự của các chính phủ và các công ty trên khắp thế giới trong bối cảnh các nước Mỹ đang phải vật lộn với tình trạng lây nhiễm tăng cao do biến thể Delta của virus SARS-CoV-2. Tại Mỹ, biến thể Delta đang khiến số ca dương tính, nhập viện và tử vong tăng cao chưa từng thấy kể từ thời kỳ đỉnh điểm vào mùa đông năm 2020.
Thưa quý vị và các bạn, 60 năm kể từ ngày quân đội Mỹ giải hàng chục triệu lít thuốc độc dioxin xuống nhiều nơi ở miền Nam Việt Nam, cho đến nay sự hủy diệt tàn khốc của những chất độc ấy vẫn còn hiển hiện, âm thầm phá hoại môi trường sống và cướp đi tính mạng của nhiều thế hệ nạn nhân da cam. Toàn tỉnh Yên Bái có gần 1.200 người bị phơi nhiễm chất độc da cam. Vượt lên nỗi đau dai dẳng về thể chất và tinh thần, các nạn nhân da cam Yên Bái đã nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, trở thành những người có ích cho gia đình và xã hội. Nhân kỷ niệm 60 năm ngày thảm họa da cam Việt Nam, mùng 10 tháng 8 năm 1961, mùng 10 tháng 8 năm 2021, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
Ông Nguyễn Văn Hào ở thôn Phai Tung, xã Đại Minh, huyện Yên Bình, nhập ngũ năm 1969, tham gia chiến đấu trên chiến trường Tây Nam Bộ và Tây Nguyên. Đến năm 1986, ông Hào xuất ngũ trở về địa phương, không chỉ mang thương tật mà còn bị phơi nhiễm chất độc da cam dioxin. 76 tuổi, ở cái tuổi đáng lẽ phải được hưởng sự an nhàn bên con cháu, nhưng với vợ chồng ông vẫn phải chăm sóc cho ba người con mang di chứng nặng nề của chất độc dioxin. Tuổi cao, sức yếu, lại bệnh tật, cuộc sống của gia đình ông Hào cùng những đứa con bị phơi nhiễm da cam càng trở nên khó khăn hơn. Dù được hưởng trợ cấp của nhà nước, được các cấp chính quyền quan tâm chia sẻ, nhưng nỗi lo của người làm cha, làm mẹ vẫn canh cánh trong lòng. Ông Nguyễn Văn Hào, xã Đại Minh, huyện Yên Bình nói.
Còn tôi tuổi cao này, sống chết biết nào, bây giờ rối loạn tiền đình ngã 2 lần rồi. Mà ruộng vườn này coi như là tôi mà không làm thì là bỏ thôi.
Không chỉ gia đình ông Hào, mà thứ chất độc hóa học mang tên da cam còn là nỗi ám ảnh đối với hàng trăm gia đình và nghìn nạn nhân của tỉnh Yên Bái. Cảnh người cha chân chậm mắt mờ, người mẹ già với tấm lưng còng hàng ngày chăm lo cho người con bị thiểu năng trí tuệ và người cháu bị phơi nhiễm chất độc hóa học của gia đình ông Tăng Văn Mào ở thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên thật sự xót xa. Với tinh thần đoàn kết, chia sẻ, nghĩa tình đồng đội, ngoài việc thường xuyên thăm hỏi, tặng quà các ngày lễ Tết, vừa qua, hội nạn nhân chất độc da cam dioxin của huyện đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể hỗ trợ gia đình ông Mào 20 triệu đồng để lập lại mái nhà đã rột nát, động viên vợ chồng ông Mào tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Ông Tăng Văn Mào, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên nói.
Cấp trên cũng quan tâm đều, nhưng bây giờ hoàn cảnh thì không thể khắc phục được hết. Cho nên là đề nghị cấp trên chứ là quan tâm nhiều hơn nữa đến chúng tôi và những người anh em là bị chất độc da cam của Lục Yên.
Toàn tỉnh Yên Bái hiện có gần 1.200 nạn nhân chất độc da cam dioxin. trong đó có 680 người là cựu chiến binh, hơn 500 người là thế hệ thứ hai, gần 30 người là thế hệ thứ ba bị phơi nhiễm chất độc da cam. Để góp phần xoa dịu phần nào nỗi đau, chia sẻ với những thiệt thòi mất mát ấy, thời gian qua, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin các cấp tỉnh Yên Bái không ngừng quan tâm, chăm lo đời sống vật chất tinh thần để những số phận kém may mắn vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Cùng với đó, các cấp hội đã làm tốt công tác chính sách chăm sóc, giúp đỡ, nuôi dưỡng người có công với cách mạng, nạn nhân da cam, hỗ trợ nguồn vốn vay giúp nạn nhân da cam có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế. 5 năm qua, các cấp hội đã kêu gọi các nguồn lực xã hội, các nhà hảo tâm hỗ trợ xây mới trên 40 căn nhà cho các gia đình nạn nhân khó khăn về nhà ở với tổng trị giá trên 1,8 tỷ đồng. Đặc biệt trong dịp kỷ niệm 60 năm ngày thảm họa da cam Việt Nam, mùng 10 tháng 8 năm 1961, mùng 10 tháng 8 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 1.300 suất quà cho các nạn nhân da cam. Các cấp hội cũng có nhiều suất quà trao cho các nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh, góp phần động viên các nạn nhân da cam vươn lên trong cuộc sống. Ông Mai Xuân Quang, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin huyện Yên Bình cho biết.
Chúng tôi cũng vận động nhau làm thế nào để kêu gọi sự ủng hộ cả cộng đồng trong nhân dân và các doanh nghiệp cũng như những nhà hảo tâm quan tâm hơn nữa để giúp đỡ cho những nạn nhân vượt qua nỗi đau của da cam.
Cùng với sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước và của toàn xã hội, những nạn nhân da cam của tỉnh cũng không ngừng nỗ lực vượt lên nỗi đau, phát triển kinh tế gia đình. Thấm nhuần lời dạy của Bác, lao động là vinh quang, mặc dù các hội viên đều cao tuổi, sức khỏe giảm sút nhưng vẫn hăng say lao động, vươn lên thoát nghèo, từng bước làm giàu là những tấm gương sáng cho các thế hệ sau noi theo. Ông Vũ Bách Khoa, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên nói.
Tất cả về cái cuộc sống là hai vợ chồng cố gắng khắc phục để nuôi con cái nó ăn học. Cảm ơn Đảng và Chính phủ có hỗ trợ một phần cho gia đình chúng tôi. Thì chúng tôi sẽ có cái căn nhà thì yên trên và bền dưới, không sợ mưa nắng, hỗ trợ gia đình.
Chất độc da cam đã khiến hàng trăm nghìn nạn nhân trong cả nước đang từng ngày, từng giờ vật lộn với bệnh tật hiểm nghèo. Trong đó có ít nhất 150.000 trẻ em bị khuyết tật bẩm sinh. Nhiều phụ nữ không được hưởng hạnh phúc làm vợ, làm mẹ. Do đó, sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội đã phần nào giúp cuộc sống của những nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam ngày càng bớt khó khăn hơn. Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Yên Bái cho biết.
Các cấp hội tiếp tục vận động các cái nguồn lực của xã hội giúp đỡ hội viên của mình vượt qua những cái khó khăn, ổn định trong cuộc sống.
60 năm đã đi qua, nhưng những nỗi đau mang tên da cam vẫn chưa thể nào nguôi. Vẫn còn nhiều gia đình nạn nhân da cam còn khó khăn về nhà ở, kinh tế. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền, ban ngành đoàn thể các cấp trong tỉnh cần quan tâm nhiều hơn nữa tới nạn nhân da cam để bù đắp phần nào cho những nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần mà họ đã trải qua suốt thời gian dài, tạo động lực giúp họ vươn lên vững bước trong cuộc sống.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 ở các tỉnh phía Nam có nhiều diễn biến phức tạp, Sở Công Thương Yên Bái đã tăng cường thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo nguồn cung ổn định các mặt hàng. Bên cạnh đó, phối hợp cùng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái thực hiện nhiều giải pháp nhằm kiểm tra kiểm soát thị trường, kiên quyết xử lý các tình trạng đầu cơ găm hàng, tăng giá, bán bất thường nhằm đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Để chủ động các biện pháp ứng phó hạn chế ảnh hưởng của dịch bệnh đến sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân trong tỉnh, Sở Công Thương Yên Bái luôn theo dõi sát diễn biến cung cầu giá cả các mặt hàng, đảm bảo cung ứng kịp thời các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng có nhu cầu cao, phục vụ nhân dân theo 4 tình huống phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Theo đó, trong mọi tình huống, Sở Công Thương sẽ đảm bảo cung ứng đủ các món hàng thiết yếu như nhóm hàng lương thực, nhóm hàng thực phẩm tươi sống, nhóm hàng công nghệ phẩm tiêu dùng, đường, sữa, nước mắm, bột canh, mì chính, mì tôm, lương khô, dầu ăn, muối iốt, nhóm hàng xăng dầu, khí, chất đốt và nhóm hàng khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn. Hiện tại, nguồn cung hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực phẩm trên thị trường vẫn dồi dào, giá cả ổn định. Ông Trịnh Văn Thành, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Yên Bái cho biết.
Trước tình hình giá cả một số mặt hàng tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân, Sở Công Thương đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch đi khảo sát, nắm bắt tình hình giá cả thị trường. Đối với các mặt hàng thiết yếu, tăng cường phối hợp với Cục Quản lý Thị trường, cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các đại lý, các nhà phân phối thức ăn chăn nuôi, vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh về việc chấp hành các quy định của nhà nước trong kinh doanh vật liệu xây dựng nhằm đảm bảo nguồn cung ứng, bình ổn thị trường, không để sốt giá cục bộ, ảnh hưởng đến sản xuất và tiêu dùng trên địa bàn, yêu cầu các cơ sở kinh doanh thương mại phải niêm yết giá bán và bán theo giá niêm yết.
Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 ở các tỉnh phía Nam có nhiều diễn biến phức tạp, để đảm bảo nguồn cung các loại hàng hóa thiết yếu ổn định, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, Sở Công Thương Yên Bái đã yêu cầu các doanh nghiệp phân phối, trung tâm mua sắm, cửa hàng bán lẻ, hàng tiêu dùng trên địa bàn tỉnh chủ động tăng nguồn hàng dự trữ. Nhờ vậy, nguồn hàng hóa phục vụ nhân dân trên địa bàn 9 huyện, thị xã, thành phố thời gian qua luôn dồi dào, giá cả mặt hàng không có biến động so với trước. Không có tình trạng người dân đổ xô đi mua sắm tích trữ. Chị Đặng Minh An, người tiêu dùng thị xã Nghĩa Lộ nói.
Giá cả so với mọi khi thì vẫn cũng là tương đối ổn định ạ. Nó không bị tăng quá nhiều so với khi mà chưa dịch bệnh ạ. Nhưng mà em vẫn hy vọng rằng nếu mà trong sắp tới thì giá cả của mình có thể sẽ giảm một chút để giúp đỡ cho người dân của mình. Kiểu là dịch bệnh thì cho nên là người dân của mình cũng đang rất là khó khăn trong việc kinh doanh ạ.
Nhằm kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp dựa vào tình hình dịch bệnh để đầu cơ, tăng giá bán, găm hàng trên địa bàn, ông Lê Đình Thành, đội phó đội quản lý thị trường số 1 cùng quản lý thị trường Yên Bái cho biết.
Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo cục quản lý thị trường, lãnh đạo cấp ủy chính quyền địa phương, đội quản lý thị trường số 1 đã tiến hành cử cán bộ xuống các cơ sở kinh doanh nhu yếu phẩm, tuyên truyền, phổ biến. Đồng thời cũng là công tác kiểm tra về cái việc thực hiện niêm yết giá và bán theo giá niêm yết của các tổ chức cá nhân kinh doanh trên địa bàn. Trong quá trình kiểm tra kiểm soát thì không tạo cái tâm lý xáo trộn mà tạo một cái tâm lý ổn định để bà con kinh doanh thuận lợi. Đồng thời tuyên truyền đối với các tổ chức cá nhân cho cái việc thực hiện ký cam kết không tham gia vào cái việc găm hàng, nâng giá bán hàng sai quy định.
Là một trong những trung tâm mua sắm lớn ở địa bàn các huyện phía Tây của tỉnh Yên Bái, thời gian này trung tâm mua sắm Cường Thanh, thị xã Nghĩa Lộ luôn nhộn nhịp người ra vào mua sắm. Nhờ có sự chủ động các nguồn hàng từ trước với các đơn vị phân phối, nên khi một khu vực của thị xã Nghĩa Lộ bị phong tỏa do có ca F0 là đoàn chuyên gia nước ngoài dẫn tới sức mua trong dân tăng đột biến, nhưng trung tâm này luôn đáp ứng đầy đủ trong việc cung cấp một lượng hàng hóa lớn phục vụ nhân dân trong vùng. Theo báo cáo của Sở Công Thương Yên Bái, hiện tại công tác chuẩn bị nguồn hàng dự trữ vẫn luôn được Sở duy trì trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19 theo từng mức độ tại các cửa hàng, trung tâm mua sắm, siêu thị trên địa bàn tỉnh với lượng hàng hóa tăng từ 150-500% so với bình thường, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tăng lên của người dân trong thời điểm dịch bệnh bùng phát. Bà Đặng Thị Thanh, chủ trung tâm mua sắm Cường Thanh, thị xã Nghĩa Lộ, nói.
Nói chung là đợt dịch này thì không có gì biến động của giá cả. Kể cả hàng nhập vào cũng không có biến động, mà chị nhà chị thì giá cả vẫn ổn định. Mọi người dân thì vẫn sinh hoạt bình thường.
Là huyện có địa bàn rộng, dân số đông, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, huyện Văn Chấn cũng đã lên các phương án cung ứng dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân. Bà Lò Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn cho biết.
Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID, huyện cũng đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng tiêu dùng dự trữ trong thời gian phòng chống dịch bệnh COVID trên địa bàn, đồng thời kêu gọi vận động huy động các cơ sở sản xuất, cửa hàng kinh doanh tổng hợp, cơ sở xay sát, hợp tác xã trên địa bàn huyện chủ động xây dựng phương án dự trữ, huy động nguồn hàng đảm bảo số lượng, chất lượng và đáp ứng yêu cầu tiêu dùng của nhân dân trong huyện, góp phần đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu, ổn định thị trường và an sinh xã hội. Đặc biệt là trong những mọi tình huống thì đều phải đảm bảo cung cấp hàng hóa thiết yếu, không để xảy ra tình trạng xáo trộn đời sống của nhân dân. Vì vậy mà không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hoặc là sốt giá.
Đi đôi với công tác đảm bảo nguồn cung ổn định thì công tác kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ găm hàng tăng giá bán nhằm mục đích trục lợi trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp cũng luôn được các cơ quan chức năng của tỉnh triển khai đồng bộ, quyết liệt. Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý Thị trường và Ủy ban Nhân dân tỉnh về kiểm soát thị trường và công tác phòng chống dịch COVID-19, thời gian qua, Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường trực thuộc phối hợp với lực lượng chức năng, chính quyền các địa phương trong tỉnh tập trung theo dõi diễn biến thị trường hàng hóa, tiến hành kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh tại chợ đầu mối, các khâu lưu thông để kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh nhập lậu không rõ nguồn gốc. Cùng với đó, phối hợp với các lực lượng chức năng khác ra quân đồng loạt kiểm tra các siêu thị, cơ sở kinh doanh về việc thực hiện niêm yết giá và bán hàng theo đúng giá niêm yết trên sản phẩm. Là đội được giao quản lý địa bàn 4 huyện thị phía Tây của tỉnh Yên Bái trong 6 tháng năm 2021, đội quản lý thị trường số 1 đã tiến hành kiểm tra hàng trăm lượt cơ sở sản xuất kinh doanh, qua đó phát hiện và xử lý gần 20 vụ vi phạm, nộp ngân sách nhà nước gần 150 triệu đồng. Ông Hoàng Ngọc Sinh, đội trưởng đội quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý Thị trường Yên Bái, nói.
Đội quản lý thị trường số 1 chúng tôi luôn luôn bám sát chỉ đạo của Cục Quản lý thị trường, Tổng cục Quản lý thị trường cũng như là của Ủy ban tỉnh cũng như là cấp ủy chính quyền địa phương để có cái kế hoạch xây dựng cũng như là cái phân công nhiệm vụ cho đối với cán bộ chức để tổ chức thực hiện cái việc kiểm tra kiểm soát thị trường, làm sao giữ vững được ổn định thị trường cũng như là chống cái đầu cơ găm hàng, chống cái buôn bán hàng giả, chống cái hàng kém chất lượng trên thị trường, góp phần tạo đà cho các cái nhà sản xuất kinh doanh chính đáng cũng như là bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.
Nói về kế hoạch đảm bảo nguồn cung các loại hàng hóa thiết yếu trong mọi tình huống của dịch bệnh trên địa bàn thời gian tới, ông Trịnh Văn Thành, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Yên Bái cho biết.
Đối với ngành công thương luôn chủ động nắm bắt tình hình thị trường, tình hình cung ứng hàng hóa, khảo sát chất lượng giá cả các loại hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm tiêu dùng của nhân dân, trong đó trọng tâm là các mặt hàng lương thực, thực phẩm, hàng công nghệ phẩm, kịp thời tham mưu công tác bảo đảm nhu cầu tiêu dùng lương thực, thực phẩm thiết yếu cho nhân dân trên địa bàn và có biện pháp xử lý những các vi phạm lợi dụng tăng giá gây bất ổn thị trường.
Tính đến thời điểm này, trên địa bàn Yên Bái chưa phát hiện tình trạng đầu cơ găm hàng tăng giá bất hợp lý. Theo đó, tất cả các siêu thị, cửa hàng tiện ích, trung tâm mua sắm, chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh vẫn hoạt động bình thường, đồng thời chủ động nguồn hàng dồi dào với giá cả ổn định phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Do đó, người dân không cần quá lo lắng dẫn đến việc tích trữ lương thực, thực phẩm không cần thiết gây bất ổn thị trường.
Tiếp theo chương trình hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi thông tin thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, Novak Djokovic vừa chính thức lập một kỷ lục mới khi có tuần lễ thứ 333, giữ vị trí số 1 thế giới. Tay vợt người Serbia trở thành tay vợt thứ 2 trong lịch sử nắm giữ vị trí này trong nhiều tuần lễ nhất, chỉ sau Steffi Graf. Trước đó, Nole đã vượt qua Federer để trở thành tay vợt nam giữ vị trí số 1 lâu nhất trên bảng xếp hạng ATP. Hiện tại, tính cả bảng xếp hạng của nam và nữ trong môn quần vợt, Djokovic vừa vượt qua huyền thoại quần vợt nữ Navratilova, người đã có 332 tuần lễ đứng vị trí số 1 thế giới. Hiện Djokovic giờ chỉ còn kém thành tích so với huyền thoại người Đức Steffi Graf, người đã có 377 tuần giữ vị trí số 1 bảng xếp hạng thế giới. Djokovic đang tạm thời nghỉ ngơi sau Olympic trước khi trở lại tập luyện chạy đà cho giải Mỹ mở rộng. Liverpool vừa có trận giao hữu cuối cùng với Osasuna trước khi bước vào mùa giải mới. Đối đầu với Norwich ở ngày ra quân Ngoại hạng Anh 2021-2022 vào 14 tháng 8 tới. Phút thứ 14, nỗ lực dứt điểm của Minamino chạm vào chân cầu thủ Jesus Acero đổi hướng làm bó tay thủ thành Pesset. 1-0 cho Liverpool. Có bàn thắng vượt lên, Liverpool càng chơi càng hay. Phút thứ 21, Firmino băng vào dứt điểm nhân đôi cách biệt cho đội bóng của huấn luyện viên Klopp. Dù cố gắng đẩy cao đội hình nhưng mọi đợt tấn công của Osasuna đều không đạt được hiệu quả. Phút 41, Minamino chuyền bóng thuận lợi từ cánh trái cho Firmino thoải mái dứt điểm nâng tỷ số lên thành 3-0 cho đội chủ nhà. Sang hiệp 2, Liverpool thay đổi đội hình và họ tiếp tục làm chủ trận đấu. Nhưng khác hiệp 1, các chân sút của đội chủ nhà không thể chuyển hóa các cơ hội thành bàn thắng. Còn Osasuna đã ghi được một bàn danh dự nhờ công của Kike ở phút 70. Đánh bại Osasuna, Liverpool có bước chạy đà tốt trong mùa giải tới. Do thất bại trong việc giữ chân tiền đạo Lionel Messi bằng hợp đồng mới, câu lạc bộ Barca sẽ bị thiệt hại nặng nề về mặt kinh tế. Theo tờ Brand Finance, số tiền các khổng lồ xứ Catalan để tuột mất lên tới 137 triệu euro. Brand Finance ước tính việc Messi chuyển đi khiến sức hút của Barca với người hâm mộ giảm đi đáng kể. Hệ quả kéo theo là Barca để mất khoảng 17 triệu euro lẽ ra họ thu được từ người hâm mộ trong các trận đấu ở mùa giải tới. Chưa hết, Messi trước đây còn đóng góp một phần đáng kể vào doanh số bán áo đấu của Barca. Khi không còn sự phục vụ của ngôi sao người Argentina sinh năm 1987 này, doanh số bán áo đấu của Barca bị thâm hụt đến 43 triệu euro. Cuối cùng, các sản phẩm khác liên quan đến Messi được Barca kinh doanh và cơ hội kiếm tiền từ các nhà tài trợ cũng bị ảnh hưởng tiêu cực khi các bên không đạt được sự đồng thuận. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin thể thao. Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm mùng 10 ngày 11 tháng 8 năm 2021, khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông cục bộ, có mưa to. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 25-27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 20-22 độ. Khu vực phía đông nhiều mây, đêm có mưa rào và dông cục bộ, có mưa to. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh. Ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, có lúc có mưa to. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh. Ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 32-33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26-27 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Toàn dân hãy tích cực tham gia phòng chống, quyết tâm kiểm soát, không để lây lan dịch bệnh COVID-19.
Đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Không tụ tập đông người để tránh nguy cơ lây nhiễm.
Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng với nước sạch, súc miệng bằng nước muối để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Khai báo y tế khi đến và đi từ vùng có dịch hay khi có triệu chứng bệnh.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.